Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma, đoạn 9 câu 10 cho đến câu 13, với tựa đề là lựa chọn. Người Do Thái hay là người Israel có một cái suy nghĩ trong đầu của họ là tất cả người Israel là người Israel. Có nghĩa là họ đều được vào nước thiên đàng và không cần phải ý kiến hay là nói gì hơn nữa. Chấm hết. Nhưng Phao-lô nói họ từ khước Chúa cứu thế và họ không được cứu. Ông nói rõ hơn là không phải tất cả con cái của Abraham, nhưng chỉ dòng dõi của Isaac mới được hưởng cơ nghiệp tâm linh. Và bây giờ thì Phao-lô tập trung vào hai đứa con sinh đôi của bà Rebecca. Chúng ta nhớ câu hỏi được đưa ra ở trong câu 6 mà chúng ta đã học trong các tuần trước. Đó là có phải lời của Đức Chúa Trời thất bại không? Và Phao-lô trả lời trong câu 11 là mục đích lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời đang được hoàn thành một cách trọn vẹn trong sự cứu rỗi bởi ân sủng chứ không phải qua dòng dõi của con người. Đức Chúa Trời có hoàn toàn quyền tối cao của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời hoàn toàn sắp xếp mọi sự xảy ra. Việc trên cao hay là việc dưới thấp, việc lớn hay là việc nhỏ, những điều trong cổ xưa hay là trong hiện tại. Và đặc biệt, Phao-lô viết trong câu 11 là để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời. Và thưa Hội Thánh, sự lựa chọn là điều được Kinh Thánh nói đến rất nhiều. Kinh Thánh nói về sự lựa chọn cao cả, yêu thương của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Và chúng ta có thể thấy sự lựa chọn hay là chữ lựa chọn trong từng sách ở trong Tân Ước. Và khi Phao-lô khóc về dân tộc của ông không đến với Chúa Giê-xu và ông biện hộ đây không phải là điều vô tình đáng tiếc. Và do đó, hôm nay chúng ta học ba điều. Là điều thứ nhất, lời văn đã được giải thích. Điều thứ hai là những điều mà thường hiểu sai về đoạn văn này. Và thứ ba là sự lựa chọn thật, mục đích của Đức Chúa Trời được duy trì hay là được bảo đảm. Chúng ta học điểm đầu tiên, đó là lời văn đã được giải thích, hay là nói một cách khác là điều mà Phao-lô nói ở đây cũng đã được giải thích. Thưa quý vị, nếu người Do Thái nói rằng tất cả những người trong dòng dõi của họ chắc chắn được cứu rỗi, thế thì tại sao chúng ta không nói tổ phụ của chúng ta là Ê-sao, nhưng chúng ta nói là tổ phụ của chúng ta là Gia-cốp? Ê-sao là đứa con trưởng, là đứa anh cả, Gia-cốp là đứa con thứ. Sự lựa chọn Gia-cốp, sự định trước về Gia-cốp, nó cho thấy về ân sủng lớn hơn là sự lựa chọn của Isaac là cha của họ nữa. Người Do Thái có thể tranh luận rằng mẹ của Ismael là một người đàn bà Ai Cập. Và thưa quý vị, Ismael là con trai của Abraham, nhưng mà không được kể là cái người nối kế, không được là kể là cái người mà mang cái dòng giống dòng dõi, nhưng mà mẹ của Ismael là một người đàn bà Ai Cập. Và do đó đứa con trai Ismael không phải là đứa mà hoàn toàn là người Do Thái, hay là chúng ta có thể nói là Ismael là một đứa con lai. Và lời hứa của Đức Chúa Trời là cho dòng dõi của Isaac Thì lúc đó Ít-ma-ên đã 13 tuổi và Kinh Thánh nói gì về tính tình của Ít-ma-ên? Kinh Thánh nói Ít-ma-ên, tính tình của nó như là con lừa rừng. Chúng ta có thể hiểu tính tình của con lừa rừng là như thế nào. Một người mà có tính tình như con lừa rừng có thể là một người có tính tình rất là ngang ngược. Muốn làm gì thì làm. Nhưng trong Esau và Jacob là hai đứa con sinh đôi. Dù cả hai đều có những hai người có những điều tương tự, nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã chọn Jacob thay vì chọn Esau. Chúng ta xem một vài điểm mà tương tự giống nhau của hai anh em này. Điểm thứ nhất, cả hai, Esau và Jacob, có cùng một mẹ. Và mẹ của họ là ai? Là bà Rebecca, được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 25. Và cả hai cũng cùng một cha luôn. Như vậy là hai người này có cùng cha cùng mẹ. Và cha của Esau và Jacob là ai? Là Isaac. Và thật sự, Esau còn có một cái quyền hơn Jacob nữa, là cái quyền trưởng nam. Thưa quý vị, cái quyền trưởng nam trong thời trước hay là trong cái thời cổ của Việt Nam, cái quyền trưởng nam là cái quyền rất là quan trọng. Thường thì con trưởng được những cái điều tốt hơn và mang những cái đặc ân hay là trách nhiệm lớn hơn những đứa con sau. Nhưng mà ân sủng của Đức Chúa Trời không dựa vào điều này. Cái điểm thứ hai mà hai người này có là cả hai, Esau và Jacob, không làm điều lành hay là điều dữ nào để thay đổi ý tưởng hay là mục đích của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng không cho thấy cả hai là những người tội lỗi cỡ nào và không thấy cả hai làm điều gì tốt để mà được đẹp lòng hay là làm điều gì thiện để lấy lòng Đức Chúa Trời cả. Nhưng Đức Chúa Trời chọn ai? Ngài chọn người em, tức là chọn Jacob, và bỏ người anh, tức là Esau. Thưa Hội Thánh, không phải qua việc gì để được Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng chỉ trong sự vui lòng của Ngài mà thôi, và thậm chí việc lựa chọn của Đức Chúa Trời về Esau và Jacob được nói mạnh hơn trong Malachi đoạn 1 câu 3, mà Phaolô có trích câu này ra, đó là Đức Chúa Trời, Chúa phán rằng ta yêu Jacob mà ghét Esau. Đức Chúa Trời, trong sự vui thỏa của Ngài, Ngài là đấng không thiếu chịu Jacob một điều gì, nhưng từ chính Ngài, với lòng yêu thương của Ngài đối với Jacob là một tình yêu thương đời đời. Nhưng mà cũng Đức Chúa Trời đó, trong sự thỏa lòng của Ngài, Ngài không thiếu chịu Esau bất cứ điều gì. Và cũng từ chính Ngài, Ngài ghét Esau, bỏ mặc ông và cứ để ông ở trong tội lỗi mà ông ưa thích, cũng như tội lỗi mà Ngài ghét. Và bây giờ, Phao-lô nói, đây là điều nằm phía sau lý do tại sao không phải tất cả người Israel là người Israel chân thật. Và tại sao nhiều người có các đặc ân là người Do Thái nhưng họ không đến với Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế đã được hứa. Lý do, họ không phải là những người được lựa chọn và do đó họ không được một sự kêu gọi đặc biệt, cũng như Esau không có sự kêu gọi đặc biệt. Và họ bị bỏ lại trong tội lỗi của họ, bao gồm họ bị bỏ lại trong sự kiêu ngạo, và họ tự tìm con đường cứu rỗi qua công chính với sức riêng của họ. Tưởng Esau là người được Đức Chúa Trời chọn để ban phước, nhưng Esau đã bị Đức Chúa Trời bỏ. Ông đổi cái quyền trưởng nam của ông cho người em với một cái tô canh đậu. Và tương tự, dân Do Thái là dân trước tiên được Đức Chúa Trời lựa chọn để hưởng phước lành về Chúa cứu thế đã được hứa. Nhưng không, người Do Thái bị bỏ trong con đường của họ dầu họ là một tuyển dân của Đức Chúa Trời và phúc âm tin lành được đem ra cho dân ngoại. Và chúng ta thấy những điều này không phải chỉ nói trước trong Cựu Ước, nhưng nó cũng xảy ra liên tục trong Cựu Ước nữa. Và bây giờ, chúng ta sang điểm thứ hai, những điều mà thường hiểu sai trong phần Kinh Thánh này. Và thưa quý vị, những điều thường hiểu sai tại đây là điều gì? Phaolô không nói về sự lựa chọn một cá nhân nào để được cứu, nhưng đây là một sự lựa chọn của một dân tộc để nhận được nhiều đặc ân. Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp thay vì Ê-sao là anh cả. Đây là một sự lựa chọn để nhận đặc ân. Và tại đây chúng ta thấy hai điểm. Đức Chúa Trời chọn một dân tộc để họ có đặc ân và Ngài có quyền không chọn một dân tộc khác. Và lời của Đức Chúa Trời phán qua Môi-se và Môi-se nói lại với dân sự rằng trong muôn dân trên mặt đất Ngài đã chọn anh em để làm dân Ngài vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với tổ phụ anh em. Và do đó, cả dân Israel được chọn trong các dân trên đất. Nhưng sự lựa chọn từng cá nhân để được cứu rỗi thì khác. Và cũng được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy thì Roma đoạn 9 thích hợp vào sự lựa chọn nào? Đương nhiên, không phải là sự lựa chọn vào một công việc như Chúa Giê-xu đã chọn 12 môn đồ. Chúng ta thấy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời tại đây nói về sự lựa chọn dân Israel hay là dân Do Thái để được cái đặc ân của Ngài nhiều hơn thay vì lựa chọn dân Do Thái để được cứu. Họ được đặc ân, được Đức Chúa Trời lựa chọn để hưởng nhiều điều, để được biết Chúa Cứu Thế Giê-xu nhiều hơn, để qua dân tộc này Chúa Giê-xu vào đời. Nhưng họ lại từ chối, và do đó Phaolô rơi nước mắt vì họ, bởi vì họ dựa trên thể xác. Họ nghĩ họ là những người đã được cắt bì, họ dựa vào công đức riêng của họ, và đó là điều đáng tiếc và đáng buồn. Nhưng thưa Hội Thánh, trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, với quyền tối cao lựa chọn của Ngài để được cứu, thì Ngài cũng cung cấp hay là đem lại những phương tiện và lời của Ngài để có thể đem đến cho những người mà Ngài lựa chọn. Chúng ta có thể nói ngược lại, nơi nào không có sự rao giảng phúc âm tin lành, thì chúng ta cũng có thể nói một cách chắc chắn rằng nơi đó không có người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Và do đó, vì Đức Chúa Trời lựa chọn cho Ngài nhiều người từ các tộc, các dân, các nước, luôn cả dân Do Thái, thì phúc âm tin lành được rao giảng ra. Và Đức Chúa Trời sẽ đem những người lựa chọn của Ngài đến với phúc âm tin lành. Và Ngài sẽ sai những người tin Chúa, hay là đem Kinh Thánh, hay là đem chứng đạo đơn đến những người được Ngài chọn, để họ biết, để họ tin Ngài. Ngài cũng dùng gia đình của những người tin Chúa để đem con cái được lựa chọn ra đời, lớn lên và biết đến Ngài. Thưa quý vị, nhiều người trong quý vị được sinh ra trong gia đình tin Chúa. Không phải là một sự tình cờ, thưa quý vị. Chúa lựa chọn những gia đình tin Chúa, những người mẹ, người cha tin Chúa, để đem quý vị vào trong gia đình này, để quý vị biết Chúa. Đức Chúa Trời cũng lập hội thánh của Ngài bất cứ nơi nào có người được lựa chọn của Ngài để họ có thể đến. Và từng người tin Chúa, bất cứ người nào được vào thiên đàng thì phải qua Chúa Giê-xu, đều là những người được lựa chọn trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta sang điểm thứ ba là sự lựa chọn thật. Mục đích của Đức Chúa Trời được duy trì. Điều này được nói đến trong câu 11 là để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm nhưng tùy thuộc đấng kêu gọi. Thưa quý vị, một số chữ mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh về lựa chọn như là mục đích, hay là vui lòng, hay là ý muốn, biết trước, định sẵn, chỉ định của Đức Chúa Trời. Những cái chữ này nó có một sự liên kết chặt chẽ với nhau, thưa quý vị. Chúng ta thấy mục đích như là được ghi lại trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 là trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. Và trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, thưa quý vị, Chúa biết trước chứ không phải là biết sao. Ngài định sẵn trước, Ngài kêu gọi, Ngài xưng công bình, Ngài làm vinh hiển. Và Ngài chọn một người nào là Ngài chọn trước khi sáng thế, trước khi chúng ta ra đời, trước khi có một cái gì trong vũ trụ này, thưa quý vị. Không phải Ngài thấy người nào đó như thế nào rồi Ngài mới chọn, như một số người suy nghĩ. Và Đức Chúa Trời không giống như chúng ta, thưa quý vị, vào chợ nhìn thấy hay là lựa một trái cam nào, trái táo nào tốt, chúng ta bỏ vào bao rồi đem ra tính tiền. Đức Chúa Trời không chọn trái cam nào tốt như chúng ta vào chợ, bởi vì Ngài biết trái cam nào cũng xấu từ ban đầu, nhưng Ngài chọn, Ngài bóc lên và Ngài làm cho những trái cam đó trở nên những trái cam tốt. Một điều khác chúng ta thấy trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ lựa chọn trong sự thụ động, chờ đợi, nhưng mà Ngài đã định trước, Ngài định trước khi sáng thế, thưa quý vị. Và Ngài đã định trước, thì đến lúc, đến đúng thời điểm, thì Ngài gọi người đó đến với Ngài. Cho nên đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời trước khi sáng thế là như vậy, thưa quý vị. Và thưa Hội Thánh, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là điều khó cho chúng ta hoàn toàn mà thông hiểu được. Nhiều người thường đưa ra câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời chọn người này? Tại sao Đức Chúa Trời không chọn người kia? Có người thậm chí nói nữa rằng Đức Chúa Trời không công bằng. Hay là nói như là các con em của chúng ta là Đức Chúa Trời không có fair, vân vân. Nhưng mà sự lựa chọn là điều được bày tỏ trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có quyền không lựa chọn, không chọn bất cứ một người nào, và cứ để cho họ ở trong tội lỗi. Bởi vì không người nào đáng để cho Ngài lựa chọn cả. Nhưng Ngài chọn một người nào là trong sự vui lòng của Ngài, và đó là cái ân sủng tình yêu thương của Ngài bày tỏ. Và tiếp theo trong Roma đoạn 9 mà chúng ta sẽ học trong những tuần đến, Phao-lô trả lời cho câu hỏi này, thưa quý vị. Trong câu 20 thì Phao-lô nói rằng, hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng, sao ngươi đã làm nên ta vậy? Ngươi thợ gốm hát chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hàng khác để dùng trong việc hèn sao? Thưa quý vị, cái bình đất sét này không có quyền gì mà hỏi cái người thợ tại sao ông làm ra tôi cái bình này. cái người thợ có quyền hoàn toàn làm gì với đất sét trong tay của ông. Và Phao-lô trả lời thêm trong câu 16 rằng, vậy điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay là sự bôn ba của người nào, mà bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu như thế này. Bất cứ một người nào đến với Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu và được cứu, đó là Đức Chúa Trời đã yêu thương chính người đó với tình yêu thương đời đời của Ngài. Và lời kêu gọi cho mỗi chúng ta là hãy tiếp nhận một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu đời đời, một tình yêu tự do và trọn vẹn từ Đức Chúa Trời yêu thương quyền năng của chúng ta. Amen.